vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách và tiết mục Thuế và bạn đều phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật. Xin kính chào quý vị thính giả. Bên kia đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, anh có khỏe không? Bởi vì văn phòng của anh tại Sunshine Victoria thì dường như nó nằm ở trong vùng Brisbane, mà Brisbane thì lại là một điểm nóng hotspot trong cái vụ coronavirus, thưa anh.
Dạ, thưa anh, thì ở đây thì nó cũng bây giờ mình cũng phải làm việc ở trong văn phòng thôi và cũng tránh hạn chế là tiếp khách rồi đó anh. Tại vì thật sự là cái khu của mình, dạ, đúng như anh nói là nó nằm ở trong cái khu khu vực của Brisbane đó anh. Thì Sunshine, St. Albans, Kilodowns, dạ, những cái vùng đó là những cái mà nó bị rất là nặng. Thì trong những ngày qua, ngày nào cũng 20-30 case trở lên không à. Bởi vì đó là những cái mà nó họ lo sợ nhất là nó lan truyền qua cái chuyện và công chúng đồ đó anh, gặp nhau đồ đó là truyền nhiễm như vậy. Bởi vì nó khó mà tìm hiểu, bởi vì chỉ sợ là nó có thể là sẽ trở lại cái nơi vàng cũng như cấm dạng không có được đi ra đường rồi này nọ đó anh.
Dạ,
đó
vâng.
Là những cái mà rất dạ. là lo lắng ở đây.
Dạ. Dạ, đó là điều lo lắng, nhưng mà thật sự thì các giới chức y tế tại Victoria cũng như liên bang đều cho rằng đây không phải là cái trận dịch đợt thứ hai. Chỉ là những việc mà vừa rồi có thể là nha, kết quả của việc đi biểu tình Black Lives Matter rồi lây nhiễm với nhau, không chừng. Và nhất là những người từ nước ngoài trở về, thành nữ ra, đó là nguồn mà gây dịch nhiều lắm. Và thưa anh, một điều quan tâm nữa là cái vùng Sunshine thì có đông người Việt phải không anh ạ?
Dạ, trong cái Brisbane đó anh, là một trong những thành phố và có thể là một trong những thành phố mà của cái tiểu bang Victoria này, cộng đồng chúng ta là nhiều nhất, tức là người Việt là nhiều ở cái khu này đó anh. Họ sợ là trong những cái tuần qua đó là có những cái lễ lộc đồ này nọ mà đi gặp nhau đồ nhiều đó anh, hoặc là bà con đồ, gia đình đồ gặp nhau đó, đó là gặp cái số lớn đông, do đó là nó truyền nhiễm qua như vậy thì họ mới sợ. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng chưa nghe nói là cũng như là có người Việt mình đã bị trong cái trường hợp đó. Mà mình biết là đọc báo chí rồi có những cái cộng đồng khác, họ có những cái celebration lễ lộc đồ đó anh. Thì khi mà truyền nhiễm như vậy thì bắt đầu nó mới lan truyền thôi. Nhưng mà mình chưa nghe nói tới là cũng như là có người Việt là đã bị cái phần đó. Nhưng mà cái khu này là cái khu mà người Việt rất là đông. Do đó là nhiều khi mình cũng phải cẩn thận thôi. Khi mà mình đi gặp người này người nọ rồi ra đường đồ đó. Và họ cũng khuyên mình là cũng nên có một cái khoảng cách xa đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cũng may mắn là người Việt mình không bị. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng cộng đồng người Việt rất là cẩn thận trong việc là tuân thủ các quy luật về giữ khoảng cách ở trong nhà, vân vân. Và dạ. không có giao tiếp xã hội mà một cách quá đáng, thì có lẽ người Việt phần lớn là từ quê hương qua đây trải qua nhiều khó khăn, có thể là dịch bệnh và chiến tranh nữa, thành thử ra ai cũng cẩn trọng rất nhiều. Do đó thì hy vọng rằng cộng đồng người Việt không có bị trong vụ này. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không thể sống không có một những cộng đồng khác, thành thử ra cũng ráng phải chịu, phải không anh ạ? Phải không ạ?
Dạ, đúng vậy. Thì, dạ, chúng tôi cũng có làm việc với các cơ quan chính phủ đó anh, để mà dịch thực ra những cái tài liệu đồ bằng tiếng Việt đó, thì đó là cũng có chia sẻ với các người lãnh đạo của cộng đồng, của các cộng đồng sắc tộc nữa và của Việt Nam, là dĩ nhiên là có những cái chương trình đó để mà quảng bá những cái luật lệ và những cái phần mà của chính phủ đưa ra. Thì và chúng ta nếu mà chúng ta tuân thủ theo thì có thể là cái sự lan truyền đó nó có thể nó giảm được cái phần nào đó. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, thì những lễ lạc như anh vừa kể đó, không biết cộng đồng khác như thế nào, nhưng mà cộng đồng người Việt chúng ta rất là tôn trọng. Và anh vừa biết là ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức livestream trên trang mạng để mọi người có thể tham dự. Vâng, đó là một cái việc làm có rất ý thức và tôn trọng luật lệ, cũng như là tránh những cái rủi ro có thể xảy ra cho mọi người tham dự.
Dạ, dạ vâng. Thưa anh, thì đó là có trong mấy cái một ngày qua đó, anh mới một vài ngày qua đó, thì bắt đầu ở những cái vùng như là Brisbane, là cái khu của mình đó, ở San Melbourne Vale đồ đó anh, thì họ có những cái toán người mà đi bắt đầu là đến khỏi cửa từ nhà để mà khuyến khích đó, nhắc nhở người ta là phải tuân thủ theo cái luật lệ đó. Và cái luật ở đây đó là họ cũng tính theo là cái hình phạt đó, nếu mà mình không tuân thủ á là nó cũng khá nặng. Do đó là bây giờ thì chính phủ họ cũng muốn cũng như là để mà nó giảm cái đà mà lan truyền này, thì họ cũng có những cái chương trình mà có những người đến từng nhà để mà gõ cửa để mà nhắc nhở chúng ta là phải cẩn thận những cái trường hợp đó, là đừng có, cũng như là phải tuân thủ theo những cái điều lệ mà họ đưa ra.
Dạ vâng, SBS Việt ngữ cũng đưa nhiều thông tin cập nhật về tình trạng COVID-19, đặc biệt là tại Victoria với 6 điểm nóng vừa kể. Thì tin mới nhất là một số quân nhân Úc đã đến để giúp đỡ cho tiểu bang Victoria, khoảng mấy trăm người, nhưng mà Bộ Quốc phòng đã tăng phái đến 1.000 người có thể giúp tại những cái địa điểm về thử nghiệm và tại các khách sạn mà những người đi ngoại quốc về bị cách ly. Thì đó là tình hình hiện tại. Nhưng mà nếu mình nói hoài chắc là tiết mục này trở thành nói chuyện về dịch bệnh với Thế Anh. Thôi trở lại Thế Anh, thấy anh anh và tất cả đồng bào ở Melbourne, ở Victoria khỏe mạnh thì rất mừng rồi. Vâng, là cố gắng làm sao chúng ta cùng đoàn kết nhau để mà vượt qua cơn dịch này, phải không anh? Dạ,
đúng vậy.
Cũng như là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng có nói hôm qua rằng phải đoàn kết mới tiêu diệt được con virus, chứ nếu mà mình chỉ tiêu diệt nó trong một gia này cũng không hoàn toàn xong cái nhiệm vụ. Vậy vâng, trở lại tiết mục thuế và bạn hôm nay thì thưa anh, có lẽ là gần tới ngày thuế của những cá nhân, như anh đã từng nhắc nhở là có thể đến giữa tháng 7. Thì hôm nay chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của quý thính giả để được giải đáp. Thì câu đầu tiên là nếu tôi muốn bỏ thêm tiền vào quỹ hưu bổng trước ngày 30 tháng 6 thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là cái luật lệ mà về mà chúng ta bỏ tiền vô thêm vào quỹ hưu bổng đó, nó được nới lỏng, tức là mình không cần phải làm như cái dạng là salary sacrifice, tức là qua chủ nhân mình để mà đóng vào cho chúng ta, mà bây giờ mình có thể là mình đi thẳng tới cái quỹ hưu bổng và mình có thể mình chuyển tiền thẳng vô trong đó. Nhưng mà chúng tôi xin lưu ý là những lần trước là giữa tháng 6 chúng tôi đã nhắc nhở đó, là vì trước khi mà mình làm đó là mình phải make sure là cái số tiền đó nó phải vô nhà băng của quỹ hưu bổng và nó vào cái account của mình trước ngày 30 tháng 6. Còn nếu mà mình để tới ngày 29 hoặc là 30 mà mình bỏ vô á, thì có thể là nó đã trễ cái phần đó, thì họ sẽ được tính như là cái đó là của năm sau. Do đó là cái phần đó là mình phải cẩn trọng, chứ không phải là mình khi mà mình bỏ vào trước ngày 30 tháng 6 là mình được học đủ điều kiện. Tại vì mặc dù là mình trả, nhưng mà cái số tiền đó, đó là cái đã giàu, nhưng mà khi mà chúng ta để bỏ vào để mà được khai khấu trừ thuế, tức là cái được khai khấu trừ thuế, thì là sở thuế họ yêu cầu chúng ta phải có một cái thơ, phải nộp lên cho sở thuế là cái thơ đó, thứ nhất là cho cái quỹ hưu bổng để mà nói là cái số tiền này là được là muốn xin khấu trừ thuế, tức là intent, cái notice of intent to claim deduction, và sau đó thì bên quỹ hưu bổng họ mới chứng nhận được là cái số tiền đó đã vào trong cái account mình trước ngày 30 tháng 6 để mà họ mà trả lời. Còn nếu không thì họ phải đề là cái 1 tháng 7 thì chúng ta phải đợi tới năm sau chúng ta mới khai. Do đó là phải cẩn thận trước khi mình bỏ vào. Chứ đến hôm nay thì có thể là nó cũng hơi trễ. Do đó là mình phải liên lạc với quỹ hưu bổng để mà mình hỏi trước rồi bắt đầu mình hả làm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn 5 câu hỏi nữa rất là hợp thời, cần được giải đáp. Thì anh cố gắng có thể trả lời hết cho quý thính giả nghe những câu này rất hay. Tức là tôi vừa đặt mua một cái máy khoan đá 60.000 đô và đã trả tiền rồi, nhưng họ nói đến tháng sau mới giao máy. Vậy tôi có thể khai lấy lại thuế trong năm nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là cái luật lệ. Như chúng ta biết là chính phủ họ đưa ra cái điều kiện đó là từ ngày 12 tháng 3 tới 30 tháng 6, là nếu mà mình có những cái tài sản, những cái asset mà mình mua trong cái thời gian đó thì mình được khai khấu trừ thuế là tới 50.000 thay vì là 30.000 như những lần trước. Nhưng mà trong đó nó có một cái điều kiện, và cái điều kiện mà tiên quyết ở trong này, cái trường hợp này đó, là mình mua có thể là đồ mới hoặc đồ second hand gì cũng được hết, nhưng mà mình phải có nó để mà chuẩn bị sẵn sàng là được xài vào ngày 12 tới ngày 30 tháng 6 20. Do đó nếu mà bây giờ là tới giữa cuối tháng 6 mà mình mua mà họ chưa giao hàng cho mình, mà đợi tới năm sau, đợi tới cái tháng 7 tháng 8, thì lúc đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế cho cái năm tài khoá năm nay tất cả cái số tiền đó, mà chỉ là khai cái depreciation mà thôi, chứ không được là khai tất cả, tại vì mình đã cái đó chưa được sẵn sàng để mà xài cho tới tháng 7 cái phần đó.
Thưa anh thì chỉ được phép tới 30.000, mình để tới 60.000 thì có quá không? Phải chia làm hai lần để xin depreciation không?
Dạ, tại vì cái luật của anh nó cho là 150.000, thì lúc đầu đó là họ tới 30 tháng 6 Nhưng mà bây giờ á, họ được chính phủ đã gia hạn cho tới ngày 31 tháng 12. Do đó là tháng 7 á, là mình cũng có thể mình khai được. Thì nhưng mà cái tại vì mình chưa có cái máy đó.
Chưa nhận được máy thì không được.
Chưa
nhận được máy thì không có thể nào ấy. Dạ vâng.
Tuy nhiên cái phần mà mình được khai đó là cái phần thuế GST. Nếu mà mình đã trả cái số tiền đó rồi thì đó là mình sẽ được khai cái phần GST cho năm nay. Nhưng mà cái thế mà chi phí mà để mà claim cái tax deduction, asset write-off đó, thì mình phải đợi tới năm sau. Khi mà cái máy đó nó đã chuẩn bị sẵn sàng để mà xài
vâng,
thì là mình mới được.
Dạ. Hy vọng rằng thính giả này rất hài lòng với câu trả lời của anh. Và cái không chỉ là cái máy khoan đá mà những dụng cụ nào khác cũng có trường hợp tương tự. Và câu thứ ba là, thưa anh, tôi dự định mua máy điện toán dùng cho công việc. Vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế tất cả một lần hay không? Ở đó, đây có lẽ là một cái câu hỏi chung chung mà rất nhiều xí nghiệp, rất nhiều các tiểu thương có thể rơi đúng vào cái trường hợp của mình, thưa anh. Dạ.
Dạ thì cái phần này đó, tại vì mình không biết là cái người này á, cho công việc, tức là mình cho công việc kinh doanh của mình hay là cho cá nhân. Nếu mà mình là một cái người mà employee, tức là một cái công nhân mà mình đi làm, hoặc là một cái làm nhân viên, làm văn phòng đồ, thì mình có thể mình xài cái máy điện toán này để cho cái công việc của mình, thì là mình có thể mình khai được khấu trừ thuế. Nhưng mà đối với những cái người mà cá nhân mà khai đó là chỉ được nếu mà dưới 300 đồng thì là mình có thể mình khai cùng một lượng. Còn nếu trên số đó thì là mình phải chiết kiệu trong vòng 3-5 năm, hoặc là đó là chiết cụ hao mòn thôi, chứ mình không có được mà khai một lần một. Chỉ có cái phần mà khai được một lần mà lấy khấu trừ hết á, là chỉ nếu mà mình dùng cái đó cho cơ sở công việc kinh doanh của mình, tức là running cái business, thì là mình được cái phần là tối đa là 150 ngàn. Còn các cá nhân á, thì chỉ có 300 đồng mà thôi. Hoặc là cái phần mà nếu mà mình có investment đồ này nọ. Còn chừng nào mà mình run cái business, tại vì cái phần này đó chỉ áp dụng cho những người mà có business mà thôi đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi thứ tư đó là tôi đang nhận JobKeeper cho nhân viên của mình, nhưng trong tháng qua thì thu nhập của tôi đã trở lại bình thường. Vậy tôi có còn được xin tiền JobKeeper nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì cái luật mà khi mà họ đưa ra cái phần mà JobKeeper này đó, thì họ kêu mình đó là chỉ kiểm chứng một lần mà thôi, tức là một tháng hoặc là ba một cái quarter đó, mà nếu mà mình đủ tiêu chuẩn rồi thì là mình sẽ được xin cái tiền JobKeeper cho nhân viên của mình, và mình sẽ được tiếp tục, không cần biết là bây giờ nó đã trở lại bình thường hay không, tại vì đó là họ chỉ yêu cầu mình chứng minh một lần thôi. Nhưng mà mỗi lần mà mình báo cáo thì đó là mình phải điền vào cho họ biết là trong tháng vừa qua là cái thu nhập của mình là bao nhiêu, và cái tháng tới mình dự đoán, tức là ước đoán thôi, là khoảng bao nhiêu. Cái đó không phải là để mà kiểm chứng lại, để mà coi là mình có đủ điều kiện hay không nữa, mà cái đó để cho chính phủ họ chỉ cần biết là cũng như là cái coi thử là cái kinh tế, thị trường kinh tế rồi nó phát triển như thế nào, tức là nó đã trở lại bình thường chưa, hoặc là như thế nào thôi, chứ nó không có ảnh hưởng tới cái quyền lợi của chúng ta là tiếp tục được nhận. Ngoại trừ có những cái trường hợp đó là cái điều kiện đó mà chúng tôi cũng thường nhắc đi nhắc lại, đó là mình phải trả tiền cho nhân viên của mình hàng tháng, tức là trả hai tuần, mỗi hai tuần là mình phải trả, và tới cuối tháng bắt đầu mình mới xin bồi hoàn lại của sở thuế. Tại vì nếu mà mình không trả cho họ trước, khi mà sở thuế họ yêu cầu mình đưa ra những cái chứng minh là mình đã trả cho nhân viên chưa, và nếu mà không mình chưa trả thì có thể là họ sẽ yêu cầu chúng ta bồi hoàn lại những cái số tiền đó, tại vì mình không đủ điều kiện để mà nhận. Tại vì cái điều kiện là họ nói là mình phải trả trước cho nhân viên, và sau đó thì bắt đầu mình mới bồi hoàn lại. Và mình cứ tiếp tục làm như vậy đến khi nào mà chính phủ họ đưa các cái luật là từ đây về sau sẽ không được nữa, thì tới lúc đó là những cái nào mà của tháng trước thì họ vẫn tiếp tục họ trả cho chúng ta. Do đó là mình không cần nghĩ tới là mình có đủ điều kiện để nhận JobKeeper hay không. Mình chỉ cần biết là mình đã đủ điều kiện rồi, thì bây giờ là mình cứ tiếp tục mình trả tiền cho nhân viên giống như vậy, đến khi nào mà họ báo cho mình biết là mình không đủ điều kiện, hoặc là cái người nhân viên này đã không còn làm cho mình nữa, hoặc là nghỉ việc thì đó là tức là mình có thể mình thay đổi mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu nữa là trong những tháng qua công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì COVID-19 này, thì nay thu nhập xuống thấp, vậy tôi có thể bắt đầu xin tiền JobKeeper được không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà JobKeeper này nó tiếp tục nó đi hoài, Do đó, đó là tới tháng 9 là cái đó là cái dự định của chính phủ. Và họ yêu nói đó là nếu mà thí dụ những tháng trước đó mà mình không đủ điều kiện, mà bây giờ đó, là mình thấy cái thu nhập của mình bây giờ nó thấp hơn 30% của những cái của năm trước đó, thì là mình có thể mình bắt đầu mình xin cái tiền JobKeeper. Tức là họ không phải là đã qua một lần đó rồi tháng 4, tháng 5 mà không đủ là không đủ. Nhưng mà cái này đó là họ cho phép chúng ta là mình có thể mình đăng ký lúc nào mà mình thấy là mình nghĩ là mình đủ điều kiện thì là mình có thể mình xin thôi. Chứ, tức là mình mất những cái tháng đầu thôi. Chứ tương lai thì đó là mình cũng vẫn được enroll, tức là mình xin cái đó.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng có lẽ là rất quan trọng bởi vì dường như là dính líu tới nhiều người, nhất là những vị mà đã rút tiền. Dạ thưa anh, câu hỏi như thế này, trong tuần qua tôi đã rút được tiền super là 10.000 đô la, vậy qua tháng 7 tôi có được rút một lần nữa không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh là cái tiền super mà về bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tức là bị cái phần này đó là mình có quyền mình được rút tiền ra sớm, tiền hưu bổng sớm. Và cái đặc biệt nữa là khi mà mình rút ra không cần biết tuổi tác của chúng ta thì chúng ta sẽ không phải đóng thuế trên cái số tiền mà rút ra này, và mình cũng không phải khai như là thu nhập của mình. Nhưng mà với cái điều kiện là dĩ nhiên là nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải tuân thủ theo, và mình phải chứng minh được cái phần đó thì là mình lấy. Tại vì đó là cái này nó cũng như là self assessment, tức là mình tự thẩm định thấy lấy. Nhưng mà sẽ thấy có thể tương lai họ sẽ có những cái chương trình để mà điều tra những cái người mà rút tiền này ra. Thứ nhất là coi là mình có thật sự là cái thu nhập của mình bị ảnh hưởng hay không. Và cái thứ hai là cái hoặc là mình làm kinh doanh mà cái giờ của mình làm, cái thu nhập của mình và cái giờ làm việc của chúng ta đó, nó có thể nó có giảm hay không. Thì đó là những cái mà mình chứng minh để mà mình đủ điều kiện cái phần đó để mà xin. Nếu mà tháng 6 mình có thể mình xin 10.000, và qua năm tới, tức là qua tháng 7 trở đi đó, là cái năm tài chính tới đó, mình có thể mình xin thêm được thêm 10.000 nữa, tức là mình xin lấy ra được thêm 10.000 nữa. Nhưng mà cái trường hợp đó, ngoại lệ là những người nào mà gọi là temporary resident, tức là những người mà qua đây với tư cách là tạm trú, là không phải là công dân Úc đó, thì chỉ được một lần mà thôi. Và tức là trong cái năm tài khoá này thôi, và sẽ được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 6 mà thôi. Tức là nếu mà mình miss out, mình không nộp bây giờ thì sau này mình sẽ không được xin cái phần tiền đó. Đó là cái mà họ cho biết là chỉ có một cho những người nào mà công dân Úc hoặc là thường trú công dân Úc hoặc là của bên New Zealand, là đó là cả hai đó là những người mà được thôi. Còn những người mà gọi là thường trú tạm trú của nước Úc, tức là du học sinh hoặc là những người mà qua đây với cái dạng mà temporary work visa đồ này nọ đó, là chỉ có một lần trước ngày 30 tháng 6 mà thôi. Chứ sau đó đó là sẽ không có đủ được xin khấu trừ lấy tiền đó lại được nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Những câu hỏi của thính giả rất là thời sự. Và quý vị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại 02-9430-2848 và qua Facebook facebook.com/sbsvietnamese facebook.com/sbsvietnamese hoặc là email vietnamese@sbs.com.au. Thay mặt quý thính giả, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều và xin hẹn gặp lại tuần sau. Dạ.
Dạ thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này tuần sau. Và xin kính chào và xin chào các bạn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.